chắc chắn sẽ bị đổi lại. Chứ không cách nào mà có thể cái hiện tượng tốt đẹp mà không ngờ được. Tại vì cách đó cỡ chừng 3 tháng có một người đã hiện tượng xảy ra giống hợp như vậy. Nghĩa là người ta cũng giống như 99% như vậy. Mà tất cả các vị Phật tử thì người ta không có đủ cái năng lực. Mà các vị hộ niệm, các vị sư có vị sư lớn nữa cũng không giải quyết được. Mà để sau cùng rồi cái người đó phải ra đi, mà ra đi với tổ chức rất là xấu. Và cái người mà ra đi đó trước đó cũng có cái duyên với tôi, chưa biết tu hành gì cả, chưa có cái pháp danh gì cả. Tôi nói sang một cái đêm đó là cái người đó niệm Phật rất là tinh tấn, quyết lòng đi về Tây Phương. Và tôi dặn cái người chồng là phải hỗ trợ cho cái người vợ của mình. Và tôi dặn những cái người bạn đồng tu đó hãy tới hộ niệm chồng và người ta đã chuẩn bị hết trơn rồi. Không ngờ là khi mà tôi đi qua hút rồi thì cái người đó mới bắt đầu đi vào cái chỗ kịch liệt là chết. Và sau cùng rồi người ta điện thoại cho tôi nên thương tiếc là không biết làm sao cả. Và thật ra là tại vì nhiều khi chính tôi ở đó tôi cũng chưa chắc gì tôi giải quyết được. Nhưng mà tôi nói là khi mà mình có một cái phương pháp hộ niệm cụ thể rồi, có một cái phương pháp mà mình đã từng dùng cái phương pháp đó mình trước những trường hợp đó rồi, thì tôi nói là cái tầm tâm tầm lực còn nước còn tác, chứ không bao giờ được rời bỏ cái người ta để cho quan gia đã chúng tự do bao hại cái người bệnh đó, để chỉ chính hồn nhà thái chủ tạo thêm một cái nghiệp sát quân, rồi chính những người ra đi xuống dưới địa ngục tạo thành những oan gia thái chủ cho cái oan gia thái chủ, cho nên cái nghiệp chướng, quý vị thấy quán thiên này nó cứ chồng chất tất cả đều bị đọa lạc hết. Chính vì vậy mà khi mình biết được cái cách giải này, tôi xin thưa quý vị, mình có thể giải được, chứ không phải là không có cách giải đâu. Khi mà đến cái chỗ đó được, chúng ta sẽ khai thác hay lắm. Nhất là cái phim mà trồng thì chim phượng hay lắm, không ngờ được. Mà khi mà tôi giải được cái chuyện đó rồi thì quý vị Phật tử nó bây giờ làm sao anh chị ông ơi, bây giờ nó đắm là vô duyên này để mà tôi đem cái bó ra cho người ta học, tôi giờ làm sao đắm được, chúng ta đắm được cái sự thật đó là như vậy, thì làm sao mà tìm được cái cô kim phượng thứ hai, mà làm sao mà có thể diễn tả cái khuôn mặt của tôi mà lúc đó cũng tôi làm thiệt chứ tôi làm giả đâu ạ. Bây giờ tôi làm giả tôi làm có gì nữa, tôi cũng là giống như giỡn, cách nào làm được, không cách nào tự nhiên được. Mà lúc đó tự nhiên vốn chỉ một tiếng một giải quyết được, mà thực sự là hoàn toàn là một sự mà tình cờ mà tôi giải được, nó cũng là sự may mắn. Đó chính là thực ra là cái ca mà tôi tới tôi hộ niệm cho cái cô đó là 9 giờ tối tôi mới tới hộ niệm cho cô đó, chứ không phải là cái giờ đó. Mà không biết tại sao cái giờ đó thay vì tôi đi hộ niệm cho người khác, tôi lại nói bây giờ tôi nói với quý vị mà chở tôi đi, thôi bây giờ trở tới cái cô này đi, tôi nghĩ cô này sao mà tới kịch liệt hơn, thì buổi tối mình thẳng cô này đi. Đi trên xe ông đang tới hai người tới đó thấy có 6 vị thầy đang ở tại chỗ đó tìm cách hóa giải cái ôn chuyện này mà hóa giải không được. Trời ơi, nó hổ, nó hào, mà nó xé áo xé quần, mà nó cứ hình Phật phải đem xuống, mà nó nghĩa là thầy nó cũng không tha được, nghĩa là không sợ con Phật hay gì hết trơn. Quý vị thấy, cho nên khi mình biết được cái chuyện oan gia thế này rồi, mình cứ sợ chuyện oan gia, mình sợ cái chuyện sát sinh, mình sợ cái chuyện mà giận hờn, mình sợ cái chuyện mà sân khởi. Và tất cả những cái đó biến thành con gia tích dễ sợ lắm, sợ nhất là cái chuyện gì sát sinh. Quý vị đừng có nghĩ là mình giờ đây mình sát mình ngon ý nó, mình thấy ngon nó mình sát để đã lên rồi để mình ăn cho nó đã lên, chừng nó không làm gì mình đâu. Cái lúc bây giờ để mình ngon hả, cái lúc mà mình nằm xuống rồi quý vị mới thấy cái sự trái tục kinh khủng lắm, dễ sợ lắm, không tưởng tượng được. Chính vì vậy mà mình phải nhắc nhở cho họ đừng lên sát sinh. Có những cái cuộc mà mình cũng nên để ý qua. Tôi ví dụ như khi mà đi vào trong cái phòng đó, mà các vị mà vừa là những Việt Nam mà khi đi theo tôi, tôi phát hiện ra những cái chuyện mà hoàn toàn có nhiều người không phát hiện được, mà tôi thì tay tài đúng quen rồi, thấy mấy từ lục lão đúng quen rồi. Có những người khi mà tôi đi các tuần rồi về người ta hôm nay như vậy người ta không phát hiện ra, mà tôi lên từ ngày đầu tiên là tôi bắt hiện ra người ta chụp mình luôn, nó mới cười đó được cái gì à. Khi mà đi tới những cái nhà như vậy, cái người ta treo cái hình Phật mà ta sợ là dơ cái tường đó, cái chỗ mà quang minh quán đại người ta không treo, mà ta rút treo sau cái tấm màn nó che gần một cũng đưa cái tấm hình Phật mà người ta không hay. Quý vị có hiểu không? Còn ví dụ như tấm hình Phật có thể mà chúng ta có thể treo trên đầu, có thể treo hai bên, có thể treo dưới nền được, nhưng mà treo dưới chúng ta thường treo cao một chút, người ta treo thấp ngang cái mặt giường như vậy, suốt như vậy mà người ta không hay. Có nhiều người nói trời ơi, sao tại sao mà treo bằng một cái chân? Tôi nói đúng á, treo như vậy là thấp kính đó. Đó là mình treo cao như vậy, người ta nhìn xuống người ta mới thấy treo cho thấp dưới, người ta không phát hiện được. Có một lần cái tôi tới như vậy, đầu tiên vô cái tôi mới đọc niệm Phật, tôi đứng như là tôi nhìn Phật, tôi lên thấy vậy. Là người ta treo cái hình Phật mà bên cạnh một cái đầu con nai. Người ta cắt cái đầu con nai đó, người ta cắt lên tường và con nai nó nhỏ lắm, người ta cạo cái còn lòi cái sừng ra thôi, với cái chốt thọ thôi, ta móc lên để người ta treo phong áo đó, quý vị biết không? Rồi ta treo hình Phật dưới khi bóng đông, người ta không hay. Mà người ta nhìn qua một tuần lễ rồi, không ai phát hiện hết trơn. Cái tôi đứng từ đó chấp tay về, tôi nói lên những cái tôi nói kêu anh ta về, tôi nói thì thường thường người ta bắt tôi đi thôi, đi gọi hát thì á tôi kêu cái người nhà anh tới anh gỡ cái hình đó xuống, anh xuống liền. Rồi cái có nhiều người người ta để cái hình của một đứa cháu nổi ở trên cái bàn coi như cái bàn uống nước của bà cụ đó. Có bà cụ này á, hồi giờ có thích cái đứa cháu này lắm, mà thích lắm, mà thích để bên cạnh lắm, mình thấy vậy mà hồi giờ cả tuần lễ người ta vẫn để như vậy. Người ta không hay. Có nhiều người ta để cái hình mà có vợ chồng mà hồi mới cưới nhau rồi mấy bao nhiêu anniversary gì đó, ta để bên cạnh gì đó, mà tất cả những người ta không hay. Mà có nhiều người ta hay rồi mà không phải là nhiệm vụ của họ, người ta không dám nói. Thì những cái chuyện đó là những người mà tổ trưởng này phải có cái linh hoạt chuyện đó. Thấy như vậy là tìm cách đem chuyện đó xuống liền. Ta để một cái hình Phật nhiều to thế này bên cái hình Phật đó, ta để một cái hoa thiết bự bên cái hình Phật đó mà người ta không hay. Người ta để như vậy cho nó trang trí, cho nó đẹp. Xin thưa là tất cả những cái hoa nó đẹp xuống hết. Tất cả những hình ảnh của người gia đình tụ tập lại với gia đình đó đông đảo về đoàn tụ, mình đem xuống hết. Để chi? Để cho cái người bệnh nó khi người ta mở cái mắt ra thì một cái hình ảnh duy nhất đập vào trong cái đầu họ là chính là hình A Di Đà Phật. Có nhiều khi mình để vô đây là A Di Đà Phật, mình để vô đây là Phổ Hiền Bồ Tát. Cái hình Phổ Hiền Bồ Tát cũng trang nghiêm lắm, cũng đẹp lắm. Chúng ta nên khuyên đem cái tấm hình Phổ Hiền Bồ Tát xuống, chỉ để duy nhất là một tấm hình A Di Đà Phật hoặc là Tây Phương Tam Thánh, nhưng mà thực sự là để tấm hình A Di Đà Phật mạnh hơn. Nó làm nó đập thẳng vào cái tâm cái tâm của người ta, để cho người ta quán vào đó, ta nhìn vào đó và người ta nghĩ vào đó mà thành niệm Phật. Một đường duy nhất là đi về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ là ví dụ như cái dự đường ở đây rất là tốt, là rất là hay, là tất cả cái hình một cái đồng bộ hết trơn, tức là xanh là tranh hết, đỏ thì đỏ hết, vàng thì vàng hết. Không nên để chỗ này là hành tranh, để chỗ kia là hành vàng, để chỗ kia là hành trắng. Nó mất cái nhất tâm được. Đó là cái phương pháp mà có nhiều người. Nhất tâm là gì? Là cứ ngỡ một lòng một dài ta đi theo người đó. Quý vị nên nhớ là khi mà mình chết đi rồi thì oan gia trái chủ của mình có thể hiện ra cái thân Phật, hình ảnh Phật đó là gạt mình nữa. Nhưng mà có một điều duy nhất quý vị nên nhớ cho nó cho vững cái nguyên tắc này là cái hình A Di Đà Phật tuyệt đối không có một vị nào có khả năng thực hiện được cái chuyện này. Cho nên mình nắm cho vững cái nguyên tắc này mà mình khai thị cho người ta, mình nắm vững cái nguyên tắc này mà đi hộ niệm cho người ta, cứ chỉ giới thiệu cho người ta đây là A Di Đà Phật. Khi mà cái người đó chấp nhận đây là cái thông tướng của A Di Đà Phật thì không còn ai có khả năng làm được cái chuyện này. Còn nếu mà chúng ta không xác được cái chỗ này mà chúng ta treo hình đủ thứ hết trơn thì khi mà chúng ta không dặn rõ, để lỡ mà người đó người ta mơ mơ tỉnh tỉnh nhìn đó, nào là say say thì nó đã nhìn thấy những cái Phật nào đó hiện ra hào quang phất phới, rồi người ta chấp vào đó là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, thì chấp vào đó là Triệu Sư Lương Ly Quang Phật, thì chấp vào đó là Bồ Tát này Bồ Tát nào, người ta đi theo một cái là rất dễ bị lạc. Chắc chắn là trong cái năm năm ngoái tôi đã nói chuyện này rồi, thì bây giờ cũng nói lại cái chuyện này để cho quý vị khi mà khởi động đi hồi niệm người ta nắm vững. Không phải là chúng ta mới nói nhiều như vậy đâu, nhưng mà mình có cái chỗ nào mà yếu điểm của cái gia đình đó mình nói, rồi sau đó trong những lần khai thị sau đó mình tiếp tục nói tiếp, để mình cái lúc mà 10 phút như vậy mình làm sao mà khuyên gia đình chấp nhận cái hiện tượng hồi niệm, chấp nhận cái kỷ luật hồi niệm, tin tưởng vào cái sự hồi niệm, rồi mình khai thác thêm một cái số mà cái yếu điểm, cái điểm yếu của cái người bệnh, rồi mình nắm vững như vậy. Để khi mà mình đi hộ niệm, khi mà thấy cái người gặp bệnh, người ta hiện ra một cái hiện tướng nào, mình đoán liền. Mình không đoán được thì mình cứ mò, mình khai thị mò, tức là mình giải cho họ cái này, rồi chút nữa mình giải cho họ cái kia, rồi ngày mai mình giải cho họ, mình giải hết tất cả những cái mà người thân của họ báo cho mình biết. Rồi sau khi mà cái hồn điểm như vậy, khi mình thấy cái người bệnh mà hiện ra như vậy, mình sang hỏi thêm người nhà là còn có những gì mà quý vị quên chưa khai với tôi không, hãy cố nói thêm ra đi, để mà chúng ta có vậy, chúng ta mà biết được, bắt mạch được, biết được cái bệnh gọi là bệnh si, bệnh mê, cái bệnh dạy của cái người ra đây đó, cái bệnh mà tham chấp đó, là mình dạy đúng vào cái chỗ đó, mình cứu họ dễ lắm, còn không mình cứ dạy khó lắm. Và cái phương thức mà người ta dạy đừng có đến bày vẽ mà coi như trống kèn nào trang nghiêm quá, cứ dùng hình thức rất là tự nhiên, càng tự nhiên chừng nào càng hay chừng đó. Và lúc nói như vậy mình mới vững vàng cái niềm tin mình, tin tưởng vững chắc để mình vượt khó lên. Tôi không biết làm sao mà tôi thấy khi mà mình vượt khó lên như vậy, có nhiều khi chỉ cần 2 tiếng đồng hồ thôi, nói chuyện là hai thì sao, họ tin tưởng dữ lắm. Từ trước đó là con cái khóc lóc, vợ chồng khóc lóc, nào người hàng xóm hàng đồ than thở, sau đó họ vui mừng dễ sợ lắm. Và cái người mà sắp tới chết họ trong chờ từng cái gia đình, cái đó là cái khả năng khai thị. Tôi biết chắc chắn ở đây có nhiều vị có khả năng khai thị trong đó. Quý vị cứ khai thị đi, đừng có sợ. Biết là một lần khai thị như vậy mình có thể mình ngập ngừng, nhưng mà khi thị 2 lần là tự nhiên hết. Mà khi mà khai thị như vậy, quý vị nên nhớ khi mà cái tâm mình thành thì chư long thiên hộ pháp đang gia trì cho mình trong lúc mình hội niệm, chư vị bồ tát đang gia trì trong lúc mình hội niệm. Chính nhờ cái gia trì này mà cái tiếng nói mình nó có trọng lượng trong đó, mình giải được trong đó đó. Còn bây giờ đây có thể là nhiều khi mình nói như vậy nhưng mình không biết được, nhưng mà mình cứ làm đi. Thường thường ở trong những cái lần đầu á, mình nói nó cứ bắt bóc bóc phải không sao, nó nghe thôi, rồi nhờ cái lực của đại chúng hộ niệm lên. Nhưng mà sau vài lần rồi tự nhiên mình thông mà, cái lần này mình nó bắt chứ lần sau mình nó không bắt nữa, rồi cứ tự nhiên nó bắt đầu, cái lần sau nó bổ túc, cái lần trước bổ túc, lần sau, cho nên tự nhiên cái đối diện với một cái cảnh tượng như vậy mình nói liền, mình khai liền tại chỗ. Mình nói mà hồi mình không ngờ được, mình giải không ngờ được. Quý vị có hiểu không? Khi mà hồi mình giống như một người đấu trí, đấu trí với ai? Đấu trí với ông già trẻ trẻ, đấu trí với những cái tham chấp của người bệnh, đấu trí với những cái mà coi như là thương nhớ cái người thân sắp chết, gia đình không chịu, không nỡ để cho người thân ra đi. Nhưng mà nhờ mình giải quyết như vậy, tự nhiên mình giải quyết hay lắm. Cố gắng, ráng cố gắng. Trong nhà mà cứ nuôi chó nuôi mèo, quý vị cũng cẩn thận cái chỗ này. Khi vô đó là chỉ những nhất là những người tốt trưởng phải có cái con mắt láo liền, láo liền. Quý vô nhà người ta mà láo liền, coi đứa nhà này nuôi mấy con chó, nhà kia nuôi mấy con mèo mà láo liền, thực ra mình ra là mình tìm, tức là mình không dặn người tôi. Thí dụ như người ở chính giữa đây là đang ngồi niệm, mình ngồi đây mình ngó bên kia, ở kia mình ngó này. Nhiều khi mình đang ngồi niệm như vậy mà trên cái bàn thờ hay là trên góc này có con mèo đứng nhìn xuống mình không hay, quý vị có hiểu không? Đó là những cái mà nếu mà mình không xử lý, nó phát bắn mất cái đường vãng sanh của cái người thân, chứ không phải là lợi. Tôi nói thiệt, con chó nó chạy lăng lăng, nó hiền dữ lắm cái gì con này, nhưng mà mình không lấy cô để nó coi chừng nó là trở thành một cái con vật lạ lùng lắm, nó phát bắn mất cái đường vãng sanh của cái người đó mà không hay. Cho nên biết được như vậy là thấy cái này, cái cụ này là cụ gài lắm này, thôi quý vị đây cột nó lại đi, hay là nhốt nó lại đi, cùng mẹ nhốt nó lại đi, đừng có để nó đi gần thân mình. Tôi nói thiệt, con mắt của mình nó bệnh nhiều lắm, bệnh hơn con chó. Con mắt của nó nữa sáng trước của mình, nhiều khi nó thấy những cái mà mình không thấy, nó vô nó chụp tầm bậy tầm bạ, cũng có thể là hư hại chứ không phải là. Còn những cái chuyện mà ví dụ như là khóc lóc, kể lễ, ôm ấp người thân trong lúc mà ra đi, chúng ta cũng dặn dò cho người bệnh, cũng nói luôn cho cái gia đình mà nói chuyện tới 10-15 giờ, à đúng rồi, mình cũng nói luôn với cái người thân cái chuyện này là mình không có lấy tiền lấy bạc, mình không có bao giờ chấp nhận một cái hiện tượng đó để cho người ta tin tưởng. Và cũng dặn họ, tôi nói thiệt với quý vị, có một lần mà đi hội niệm từ một cái đạo tràng mà tôi đã từng tới đó cả mấy lần, tôi nói sắp kỹ và tôi khuyến khích hộ niệm. Mà ai dạy họ không biết, khi mà hộ niệm như vậy, giác một cái con, cái cô liêm là cái lưỡi liềm, lưỡi hai để trên bụng. Cái bệnh đó, cái gì hiểu không? Rồi để trên một con lá chuối và bên cái bệnh nhân nó để những cái túi nhỏ nhỏ là giờ là giống như cái hũ nhựa mà để vàng đó. Rồi cái hũ nhựa này để gạo này, hũ nhựa này để nếp này, hũ nhựa này để bạc này, hũ nhựa này để đủ thứ, để ngũ cốc đủ thứ, để chi, hỏi để chi vậy, để chi hẹn nó chết chồng thì bỏ được này. Mà thật ra là cái chỗ đó tôi đi qua cái này mấy năm rồi, tôi nói khuyên hộ niệm dữ lắm mà tôi có bao giờ nói chuyện đó đâu. Mà nếu mà một người nào đi ăn ai mà nói như vậy, anh chịu ăn nói như vậy là chết tôi rồi, thật sự như vậy. Mà đó là một cái sự tình cờ nó xảy ra như vậy, là khi mà cái đạo tràng đó hộ niệm cho một người, hồi giờ tôi nói rất là nhiều rồi mà không chịu nghe, tức là cái vị mà ni trưởng nó không chịu nghe, chừng cái tôi hối thúc hộ niệm quá cái quýt quá thì cái hộ niệm người ta mới làm những chuyện đó. Mà khi mà làm xong rồi cái tôi nghĩ là nếu cái gì mà lực lượng mà yếu đó thì hãy tới cái đạo tràng của cư sĩ đó đó, kêu họ một tiếng, họ đi tới hộ niệm chồng ở tại Huế, kêu mà làm một cái đạo tràng tại Huế, kêu một cái nhóm hộ niệm tại bên Đà Nẵng, ở Đà Nẵng đó cái chị đó thuê luôn một chiếc xe 30 chỗ, kéo một người đồng tu ngồi điều cho cái người ta nói ra cái bắt liền gọi lên anh vợ ơi, bây giờ anh giải quyết chuyện này, giờ tôi biết cho biết cho được hết. Tại sao nhân viên như sư làm như vậy? Cái tôi trong điện thoại tôi nói thì bây giờ kêu như sư thay vì để cái rửa đó thì lượm qua lượm thẳng để nó xuống ơn chứ làm sao bây giờ. Tôi nói thì thôi giờ nó nói dở như vậy thôi, bây giờ nói như sư nói anh vợ ông nói là không nên để như vậy, chị không biết cũng gạo gì trơn ấy, có gì cái tấm nữa mà niệm cho người ta đi. Hồ niệm nhờ như vậy mà cái mấy vị đó hồ niệm vãng sanh. Quý vị thấy không này, nó lạ lùng lắm. Cái mình cứ nghĩ là mình đúng, mình nghĩ là mình hay, mà thực ra là cái đó là một cái thủ tục nào đó, từ đầu nào đâu em nó áp dụng được. Đi hồ niệm để cái giao làm chi, tức là sợ oan gia trái chủ. Tôi nói thiệt quý vị, khi oan gia trái chủ nhỏ nhỏ cho oan gia trái chủ lớn, mình để chút cái giao nữa cũng ăn nhầm chị đâu à. Phải không? Không ăn nhầm gì đâu ạ. Cái lòng thành của mình biết cách hóa giải, mình hóa giải được hết. Thì bây giờ đây còn sắp sửa là tới hết giờ rồi. Thì cái phần này là cái phần khởi động. Là chúng ta nên nhớ là nhất thiết muốn hộ niệm cho được viên mãn. Thì có thể bắt đầu nghĩ ngày mai thì mình sẽ tiến vào cái vấn đề là ý thuật hộ niệm như thế nào. Thì buổi chiều nay bắt đầu quý vị cứ xoay quanh ba cái chuyện này mà mình sẽ phân ra cho nó đầy đủ hết trơn luôn. Sau 3 ngày nói chuyện này mình từ A đến Z mình làm cho nó vững vàng luôn, để cho khi mình bắt tay vào niệm đừng có một cái gì trở ngại cả, mình nó cũng vững vàng, bất cứ một trường hợp nào mình cũng vững tâm. Tại vì xin thưa thật quý vị, muốn cứu một người bản sanh không có cái gì mà gọi là khó khăn. Làm sao? Cái thứ nhất là giúp cho người đó phát lên một cái niềm tin tưởng vững vàng là người đó được vãng sanh. Dù trong quá khứ người đó đã lỡ tạo ra những cái gì mà tội lỗi, sai lầm, thì lúc đó mình cũng tìm cách khóa lớp cho người ta đi. Nói là bây giờ đã làm lỗi rồi, đã làm tội rồi, mà bây giờ cứ nhớ cái tội đó, mà cứ sợ cái tội đó, mà cứ nghĩ vào cái tội đó, thì chắc chắn đây là cái duyên cho mình để lôi, nó lôi mình sâu vào trong cái tội lỗi đó, để cho mình trải nghiệm gọi là tội nghiệp thọ báo không tốt gì đâu cả. Hãy quyết là ăn năn sám hối để mà niệm Phật đi về Tây Phương. Chắc chắn, nói là chắc chắn, mà nói là chắc chắn 100% tin tưởng vững vàng lên, mà nói chắc chắn, còn chắc chắn hay không chừng nó tính sao, tức là người ta tin tưởng vững vàng là mình để mình tạo cho người ta cái niềm tin cái đạo. Vì cái tâm cứu người quý vị không sợ, mà thật sự tôi nói thật, nếu mà cái người đó tin được chắc chắn vững vàng quyết lòng bản sanh rồi, thì trong kinh Phật nói là 10 điểm phát sanh chính là những trường hợp của này đây. Nếu mà người đó vững vàng tha thiết được bản sanh, tôi bảo đảm niệm Phật nói là 10 điểm phát sanh, chúng ta niệm cho họ 3 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 1 tuần lễ, 2 tuần lễ, làm sao mà không được bản sanh? Thực sự được bản sanh mà. Bản sanh gì? Bản sanh hạ phẩm cũng là bản sanh. Mà giả sử như bây giờ mình tệ đi nữa là đưa cho họ đi về cái gọi là cái nghi thành trên Tây Phương Cực Lạc, họ cũng vượt qua tam giới, cũng một đời thành Phật, 2500 năm nằm trong ngay thành, cái mức sung sướng của họ còn hơn cái ông trời ở Dạ Ma Thiên này, đừng có tầm thường. Sau 500 năm họ vẫn nhập phẩm được như vậy, mà nhập phẩm là tam bất điều hiện viên mãn. Mình thấy nó vi diệu bất khả tư nghị, thì cứ việc nói thẳng thắn họ đi, khuyến khích họ đi tin tưởng được vững vàng. Người thân mà không tin tưởng, mình nói họ việc tin tưởng vững vàng đi. Quý vị có biết trong những cái chuyện mà bản thân có những người không có tôi mà người ta kể lại, tôi nói với người đó là ví dụ quý vị tin tưởng cho vững vàng đi, đưa chúng tôi vào điện chắc chắn gia đình vô quý vị được bất thành 100%, không có một tiếng nào hết. Quý vị có tin tưởng như vậy giao cho tôi, chỉ cần kiếm trợ cho tôi, tôi vào điện. Có nhiều người ta cứ bắt chước cái đó, người ta nói như vậy cho nên gia đình tin hết trơn rồi, cũng trong người ta vào điện hồ niệm xong rồi họ mừng muốn chết luôn. Một cái hiện tượng xảy ra bất khả tư nghị, một người hồ niệm 30 tiếng cũng được mềm mại, có nhiều 20 mấy tiếng, có nhiều 18 tiếng rờ vào ấm ra đi thông thức tốt lành nhất. Cái ông Trương biết quý diện biết không, cái bụng ông chưa bướng lên nè, chưa bướng mà cái người mà liệm á họ có một kinh lộn với cái bàn hồ niệm luôn. Nó quý vị mà làm như thế này lỡ mà nó quýt cái bụng ra cái thì làm sao mà tôi liệm tay tăng cái thứ được cái gọi là sơ lan cổ chứng mà. Cái chị đó chị nên để ông niệm nói thôi bây giờ tôi lỡ rồi tôi không dám làm nữa, thôi bây giờ quý vị vô liệm đi. Không bây giờ quý vị có liệm đi, bây giờ ông đây có sợ mệt quá rồi. Cái chị đó chị nói nếu mà nó mệt ra thì tôi sẽ chứ vâng là tôi làm cho anh, cứ làm đi, làm cho bạn cũng được, nếu không sao hết trơn. Nếu nó mệt ra tôi làm cho tôi chịu, tôi có tôi hốt cái đồ nó đâm bụng nó ra cho người ta khó, người ta liệm đâu có sao đâu à. Ông ta đã vẫy tay chào bái bai mọi người ra đi, trước giờ phút ra đi 4 lần thấy được A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí cùng Đại Thế Chí tới, mà trong cái hàng chữ người ta đưa ai biết ông Trường biết thấy Phật và Bồ Tát, tôi la mất hồn cũng như một cái làm sao bó cho được hàng chữ này. Là tại vì cái người mà quay phim, cái người mà biết đạo đó đâu có phải là người làm phim đâu, chỉ nói như vậy ông làm phim nhớ như vậy ông em không ghi vô. Ông Trường biết đang thấy Phật và Bồ Tát tới, tôi nên cái câu nói này sai. Mình niệm Phật, mình hộ niệm người ta, mình biết đạo rồi, mình không được nói như vậy. Mà quý vị phải nói là ông Trương biết đã cho chúng tôi biết là hay là đang thấy A Di Đà Phật cùng với Thánh Chúc Tấn đó thì mới đúng nghĩa lý đạo của cái phương pháp hộ niệm. Cho nên là thấy Phật và Bồ Tát tới, hồi nãy mình nói rồi, thấy một người giống như Phật tới, cái tưởng là Phật đi theo liền, người ta sơ ý là coi cái hình hình chữ này, thấy chúng ta tôi thấy Phật rồi tôi mục tiêu, thực ra không phải như vậy. Chỉ khi nào A Di Đà Phật hóa hiện ra giống hệt như cái tấm hình mà mình đang hộ niệm cho họ thì báo đảm chắc chắn nói với người đó hay mạnh dạn đi theo A Di Đà Phật, mà mình còn dặn họ lúc nào cũng chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật, con đi về Tây Phương niệm tiếp A Di Đà Phật. Khi mà Phật đã ứng hóa ra rồi, ngài phóng quang rồi, ngài đã gia trì rồi, ngài đã khai tâm cho mình rồi, họ đi đi vào cái chỗ nhất tâm bất loạn rồi, họ đã biết được lý đạo đó rồi. Còn chúng ta không có nói rõ cái chuyện này, bác ơi bác theo Phật đi, bác về Tây Phương ha, bác thấy Bồ Tát thì Bồ Tát ha, đi theo Bồ Tát cũng sướng hơn là theo theo những chỗ khác sao, quý vị có hiểu không? Cái câu nói này nhìn qua thấy đúng không quý vị? Nhưng mà coi chừng một vị con gia trái chủ muốn gạt mình không dạy gì mà biến thành một con quỷ thiệt kiểu mà tới mà gạt mình đâu à. Mình biết liền phải không quý vị? Nhưng mà nó biến thành ông cha, biến thành bà mẹ, biến thành một người rất là đẹp trai, biến thành người nào là đàn phan bó cái, biến thành là hoa bay hoa lạ đẹp, vô cùng đẹp. Thấy mừng quá, đi theo liền. Chứ để xác định rõ rệt. Có nhiều người có hỏi đi, nếu mà mình đi như vậy, như thấy Phật thấy Phật, mà anh hiểu Phật cũng được. Có đúng lắm. Tại cái tâm quý vị đang làm ma cho nên người gặp ma. Chứ nếu mà tâm quý vị đang làm Phật thì có ma nào mà được tới gặp Phật đâu ạ. Phật nào A Di Đà Phật, phải nói cho rõ ràng pháp giới tạm văn ở trong câu A Di Đà Phật, và cái người lập ra cái đại nguyện để cứu độ chúng sanh, tiếp độ chúng sanh về Tây Phương chính là A Di Đà Phật. Trên pháp giới này không có một người nào được quyền phá cái lễ đó, cho nên chúng ta cứ nắm vững cái căn bản đó mà chúng ta cứ mượn thì thật sự là dễ dàng. Tôi nói quý vị dễ dàng như ở đây chúng ta đã có chứng kiến, như nãy em bác nói là chứng kiến là cái chị ra đi rất là tốt, mà tôi rất là mừng. và đáng tiếc là cái ngày mà chị ra đi tôi không có thấy cơ hội nghiệm ở Việt Nam, nhưng mà quý vị cũng ở đó lúc đó thì đi gọi cho tôi, thì lúc đó tôi cũng đang ở trên chiếc xe mà đi hộ niệm cho người khác. Quý vị cái đáng này mà tôi hiểu quý vị có cái thành tâm như vậy, thực sự là cái đạo tràng chúng ta là cái đạo tràng mà cứu độ chúng sanh. Thì để kết thúc cái buổi nói chuyện này thì xin tôi lấy cái lời nói của ngài Ấn Quang ra để mà cho quý vị ấm chân vững. Trong cái thời buổi mặt pháp này, ngài Ấn Quang nói một cái đạo tràng thành tựu không phải là một cái nơi để cho hàng vạn người lui tới tu hành, mà ngài nói là một cái nơi nào mà cứu độ được một chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đơn giản, ngài nói đơn giản như vậy. Cho nên mình nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ đi những cái đạo tràng mà có hàng vạn người. Nếu cái đạo tràng hàng vạn người đó mà có cái phương pháp cứu độ từng người chúng sanh, thì cái đạo tràng hàng vạn người đó sẽ thành tựu một cái công đức lớn vô lượng vô biên. Nếu mà thí dụ như hàng vạn người đó mà không cứu được tội trục trước chúng sanh, thì cái vấn đề đó gieo duyên Phật pháp, gieo duyên Phật pháp nó có công đức của cái gieo duyên Phật pháp. Mà theo như ngài Ấn Quang nói, khuyên người niệm Phật cầu về Tây Phương là giúp cho một phần vị phàm phu trở nên chánh giác, cái công đức này vô lượng vô biên hơn hẳn là gieo duyên Phật pháp cho hàng vạn người tu hành. Vì thế cho nên chúng ta mình nhắm thẳng cái câu đó, ngài nói chỉ cần cứu một người bản sanh về Tây Phương, đem cái công đức đó hồi hướng về Tây Phương, thì cái đạo nghiệp, thì cái Phật đạo của quý vị tự nhiên thành. Cho nên mình cứu được một người tức là chính như cả một cuộc đời của mình tu hành. Mình cứ lấy công đức đó mình gửi về Tây Phương, chắc chắn nhận nào qua đó. Thì huống chi là mình cứ tiếp tục cứu người. Bây giờ ví dụ như ở cái tại cái địa phương này người ra đi ít quá, nhưng mà cái tâm nguyện của quý vị là tâm nguyện cứu người, cái tâm nguyện của quý vị là tâm nguyện cứu người độ người đáo biển này, thì cái tâm này này nó đã bao trùm pháp giới rồi, nó đã có tất cả những công đức trong đó rồi, nó đã vượt qua tất cả những chướng ngại quý vị đó rồi. Chứ không phải quý vị bây giờ ở đây chúng ta không có ai cứu độ, thôi thì ở mạnh ai lấy tu đi, rồi ai đi được đi. Cái tâm đấy là cái tâm bỏ chúng sanh, quý vị có thấy không, tất cả đều do tâm chúng ta hiện ra hết. Cái tâm quý vị cứu người tự nhiên viên mãn công là chính cái tâm này. Thì chúng ta nên cố gắng giữ cái tâm này cho đến cái ngày mà chúng ta đi về Tây Phương mới thôi. Quý vị gây lớn nè, như vậy cái ngày nào mà chúng ta có dịp cứu độ được chúng sanh thì chúng ta đi hộ niệm cho người ta. Cái ngày nào có thì chúng ta quay quần lại với nhau, cùng nhau niệm Phật, chí thành niệm Phật, để cho tự chúng ta hóa giải tất cả những ôn thiên ra, để cho từng người chúng ta an nhiên tự tại có được phước phẩm đi vãng sanh về Tây Phương. Mong rằng tất cả những cái chuyện này, mong chịu chưa vậy phát lập tin tưởng, rồi chúng ta cùng nhau đi về Tây Phương. Thưa quý vị ha, cùng nhau thành Phật tất cả hôm nay với những người đã thành Phật đó ha. Nam mô A Di Đà Phật. Thì sau đây là tới giờ rồi, thì xin quý vị là nghỉ 30 phút, và sau 30 phút thì chúng ta trở lại cái vấn đề là giải quyết cái câu hỏi, và cố gắng là trong cái đề tài hôm nay là chúng ta chuyên về cái hộ niệm. Thì những câu hỏi nào mà nói về hộ niệm thì rất là tốt, mà sở dĩ mà quý vị mà có những câu hỏi nào khác cũng không sao, do có cái tật là không bao giờ dám có một cái câu hỏi của quý vị nào hết, dù nhỏ dù lớn thì do cũng ráng cố gắng, mà nếu là trả lời được thì do thì trả lời, mà nếu mà trả lời không được thì do cũng thì xin thành tâm cáo lỗi trước, là tại vì cái khả năng của do cũng có giới hạn. À, vì ha, nếu mà thí dụ có những câu hỏi mà không trả lời được thì ông cũng xin thành thật là sẽ kêu gọi tất cả quý vị ai mà trả lời được thì cố gắng cùng với nhau để nói luôn. Đức ha, ai gì nào mà xin tất cả quý vị mình nghĩ rồi.